Bạn của Isaac.
Một chương dễ thương, không có các khái niệm phức tạp phải tìm hiểu. Ngoài việc học về Aristotle và những nhà khoa học khác ở trường Cambridge, Isaac Newton đã gặp được một người bạn tốt, John Wilkins, đến từ Manchester và nhập học cùng lớp với Isaac. Ở Cambridge, John phải ở cùng phòng với một sinh viên ngớ ngẩn và to mồm, nên ông không thích ở trong phòng và hay đi dạo bên ngoài. Một ngày kia, ông ấy gặp Isaac và biết được anh chàng này cũng gặp tình huống tương tự, nên họ quyết định chuyển phòng đến ở cùng với nhau. Wilkins nghiên cứu tôn giáo một cách say mê, nhưng anh ta cũng dùng các sách vở và dụng cụ nghiên cứu của Isaac để trong phòng. May cho Isaac, Wilkins là một anh chàng tháo vát, và anh ta thường giúp Isaac sắp đặt dụng cụ hoặc giám sát các thí nghiệm, cũng như ghi chép lại thông tin. Wilkins cũng cố hết sức để giám sát Isaac ăn và ngủ điều độ, nhưng thường xuyên thất bại. Một việc kỳ quặc mà Wilkins phải chịu đựng là khi Isaac cho trang trí lại phòng của họ. Hóa ra, Isaac bị ám ảnh bởi màu đỏ thắm. Bàn, ghế, giường ngủ, nệm, màn và mọi thứ đều có màu đỏ tươi. Isaac cũng có công thức làm sơn đỏ từ máu cừu, nhưng màu này đáng sợ hơn một chút. Mặc dù họ ở chung phòng trong suốt 20 năm, Wilkins không bao giờ nói về thời gian sống cùng với Isaac. Thậm chí về già, khi con trai ông hỏi về điều này, điều đó khá kỳ lạ, bởi vì ông phải có rất nhiều thông tin có thể tiết lộ. Đáng buồn là cuối cùng họ cũng chia tay. Nhưng còn lâu, chúng ta mới đọc đến đoạn đó.
Một khởi đầu bay bổng.
Khi Isaac tốt nghiệp Đại học Cambridge tháng 1 năm 1665, ông bắt tay vào công việc ngay. Tháng 2 năm 1665, định lý nhị thức Binomial Theorem. Tháng 5 năm 1665, các tia tiếp tuyến Tangent. Tháng 9 năm 1665, trọng lực Gravity. Tháng 11 năm 1665, vi phân Calculus. Tháng 2 năm 1666, màu sắc. Tháng 5 năm 1666, tích phân Integral Calculus.
Và đây là màn trình diễn hết sức ấn tượng của Isaac Newton, phá vỡ mọi kỷ lục đã có và làm cho ông tiến vào lộ trình để trở thành người thông minh nhất mọi thời đại. Vậy tất cả những điều ông đã làm trong các tháng đầu tiên sau khi tốt nghiệp là gì? Hãy lần lượt xem từng việc ông đã làm, và vì chúng ta không thông minh như Isaac, nên chúng ta sẽ xem xét các lý thuyết này ở góc độ đơn giản nhất có thể.
Trước định lý nhị thức. Trước thời Isaac, một vài phương pháp tính toán đã được phát minh và rất có ích trong thực tế, đặc biệt là môn toán ứng dụng vào thiên văn học. Trước khi chúng ta tìm hiểu lý thuyết nhị thức đột phá và độc đáo của Isaac, có thể bạn sẽ muốn biết những khái niệm đã được khám phá trước đó. Nếu bạn nghĩ trông chúng quá quái lạ, hãy nhắm mắt lại và dở sang trang 46. Hệ thập phân. Năm 1585, một người Flanders ghi chú một vùng Bắc Âu bao gồm một phần nước Pháp, Bỉ và Hà Lan, hết ghi chú. Tên là Stevin đưa ra ý tưởng về hệ thập phân. 1/2 bằng 0,5. 1/3 bằng 0,33333. 1/11 bằng 0,090909. 1/10 bằng 0,1. 1/12 bằng 0,083333. Dĩ nhiên, hiện nay tất cả chúng ta đều quen thuộc với hệ thập phân, bởi vì đó là cách tính toán đã được cài sẵn trong máy tính cầm tay. Ví dụ, nếu bạn nhập số 1, dấu chia và số 5, thì bạn sẽ có kết quả là 0,2 như là kết quả của công thức 1/5 theo hệ thập phân. Công thức logarit. Một phát minh đặc sắc khác do một quý tộc người Scotland tên là Napier nghĩ ra, đó là cách vắn tắt để nhân hoặc chia những con số phức tạp. Logarit làm cho việc tính kết quả lũy thừa dễ hơn khi làm những phép tính trong thiên văn. Những việc rắc rối như tính x mũ 3 hay thậm chí là căn bậc 2 của y hầu như không thể tính được trước khi có công thức logarit. Đó là một hệ thống hiệu quả mà người ta chỉ ngưng sử dụng khoảng 30 năm trước đây, khi máy tính cầm tay đã phổ biến.
Descartes xuất hiện một lần nữa. Ngoài việc chê bai Aristotle, triết gia Descartes còn phát minh ra hệ trục tọa độ Descartes như cách đo lường vị trí vật thể, giúp các nhà toán học có thể vẽ các đẳng thức thành biểu đồ. Bạn có chú ý chỗ này không? Descartes phát minh ra trục tọa độ Descartes. Người ta thường dùng chính tên mình để đặt tên cho phát minh. Đúng không? Dù sao đi nữa, phát minh về đẳng thức hay biểu đồ này hoạt động như sau. Đầu tiên, bạn cần vẽ hai cây búa trên giấy. Không, không, không phải loại búa này. Ghi chú, trong tiếng Anh, trục tọa độ và cây búa có cùng âm là axis. Hết ghi chú. Đầu tiên, bạn vẽ một gạch thẳng đứng, gọi nó là một trục tọa độ. Sau đó bạn vẽ một gạch ngang thẳng, đó là trục tọa độ khác. Khi có cả hai trục thì đó là hệ trục tọa độ, và cách phát âm y như hai cây búa. Trục dọc gọi là trục y, còn trục ngang gọi là trục x. Cả hai trục đều được đánh số lũy tiến bằng đầu là số 0 tại điểm chúng giao nhau. Nếu bạn thích dùng số âm thì bạn có thể kéo dài hai trục theo hướng ngược lại. Sau khi đã vẽ xong, bạn có thể viết ra đẳng thức của mình. Hãy bắt đầu với một đẳng thức đơn giản là y bằng x. Đầu tiên bạn hãy chọn một con số cho x, ví dụ như x bằng 1, để bắt đầu vẽ. Bạn phải tính xem y bằng bao nhiêu. Hiển nhiên, theo công thức y bằng x thì y cũng là 1. Bạn vẽ hai đường chấm m từ số 1 của trục x đi lên và từ số 1 của trục y đi ngang qua. Hãy chọn một số khác cho x, ví dụ như 2, và tính ra y cũng là số 2. Hãy vẽ đường chấm m tương ứng. Có thể vẽ thêm các đường chấm m cho các giá trị khác của x và y nếu bạn thích. Sau khi vẽ xong, bạn sẽ thấy một mô hình xuất hiện, và nếu bạn nối các điểm này lại với nhau thì bạn có một đường thẳng. Bởi vì y bằng x là một công thức đơn giản, nên bạn sẽ có một đường thẳng. Thế còn các đường cong? Hãy thử đẳng thức y bằng x bình phương, nghĩa là y bằng x nhân với x. Số 2 nhỏ ở trên, nghĩa là bạn phải nhân hai chữ x với nhau. Nếu đó là số 3 nhỏ, thì kết quả sẽ là x nhân x nhân x. Và cứ thế, bạn có các trường hợp khác. Bạn có thể thấy đường nối liền các điểm mà giá trị của y bằng với giá trị của x bình phương. Ví dụ, khi x bằng 1, thì y bằng 1 bình phương cũng là 1. Khi x bằng 2, thì y bằng 2 bình phương là 4. Đường nối liền cũng thể hiện các giá trị ở giữa. Ví dụ như, khi x bằng 1,5, thì y bằng 1,5 bình phương là 2,25. Đường cong đặc biệt này được gọi là đường parabol, và nó sẽ thú vị hơn nếu bạn hình dung khi úp ngược hình parabol xuống. Nó sẽ giống như khi bạn ném một quả bóng lên trời. Vậy ứng dụng của nó là gì? Nó có rất nhiều ứng dụng khác nhau trong thực tế, nhưng quan trọng nhất với Isaac, các đẳng thức toán học có thể dùng để mô tả chuyển động của vật thể. Và rồi, định lý nhị thức của Isaac. Chúng ta đã nói quá nhiều về phát minh của những người khác. Chắc bạn đã nóng lòng muốn biết về định lý nhị thức của Isaac. Vậy thì nó bắt đầu như thế này. Mở ngoặc đơn A cộng B, đóng ngoặc đơn mũ N bằng A mũ N cộng N nhân A mũ N trừ 1 nhân B chia 1 cộng
N nhân mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân A mũ N trừ 2 nhân B bình phương chia 1 nhân 2 cộng N nhân mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn N trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân A mũ N trừ 3 nhân B mũ 3 chia 1 nhân 2 nhân 3 cộng N nhân mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn N trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn N trừ 3 đóng ngoặc đơn nhân A mũ N trừ 4 nhân B mũ 4 chia 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 cộng vân vân. Và công thức này sẽ kéo dài như vậy, với các số càng về sau càng khó tính toán. Và nếu tính được thì bạn sẽ thấy các số về sau sẽ càng lúc càng nhỏ hơn. Vậy nó có ích ở chỗ nào? Lúc này, có lẽ bạn muốn biết định lý này có ý nghĩa và hiệu quả như thế nào. Chúng ta không đủ thời gian để trình bày, nên chỉ có thể hiểu ngắn gọn là với định lý nhị phân, bạn có thể tính được số logarit và tìm ra kết quả là một con số tổng cộng chính xác. Isaac đã tìm ra cách giải quyết và đưa ra một số kết quả dài đến 55 số thập phân. Đường tiếp tuyến. Tháng 5 năm 1665, Isaac đưa ra khái niệm đường tiếp tuyến. Đường tiếp tuyến là một đường thẳng tiếp xúc với một đường cong ở một điểm duy nhất, như một số minh họa bên dưới. Vậy đường tiếp tuyến có ý nghĩa gì trong thực tế? Mọi người đã biết về mặt trăng, các hành tinh cũng như đường đi của chúng, và cố gắng tìm hiểu lý do chúng chuyển động. Câu nói lâu đời của Aristotle rằng mọi vật tìm kiếm vị trí phù hợp cho nó không giải thích rõ điều này lắm. Các nhà thiên văn học mất nhiều năm vẽ ra đường di chuyển hình cong của các hành tinh trên giấy và đánh vật với các phép toán phức tạp để mô tả điều họ nhìn thấy. Họ hy vọng nếu có thể mô tả chính xác đường đi của các hành tinh bằng các công thức toán học thì có thể hiểu được nguyên nhân chúng chuyển động từ ban đầu. Isaac nhận thấy nếu bạn nhìn vào một hành tinh trong một tích tắc, bạn thấy nó di chuyển như một đường tiếp tuyến với một đường cong. Nghe khó hiểu quá, đúng không? Vậy hãy nghĩ về nó như thế này. Hãy ví dụ thay vì rẽ từ từ qua một góc quanh, hành tinh này di chuyển theo các đoạn thẳng như sau. Hiển nhiên, khi hành tinh này di chuyển theo từng đoạn thẳng, hướng đi của nó là thẳng về phía trước. Điều này làm cho việc tính toán dễ hơn nhiều. Để làm cho đường đi của một hành tinh trông giống như một đường cong hơn, bạn có thể dùng các đoạn thẳng ngắn hơn. Bạn có thể làm cho các đoạn thẳng này ngày càng ngắn hơn, và khi làm thế, bạn sẽ thấy đường đi của nó trở thành một đường cong hoàn hảo. Nhưng vấn đề là, cả khi các đoạn thẳng của bạn chỉ bé tí xíu, thì nó vẫn là đoạn thẳng. Nếu bạn muốn biết chính xác hướng đi của một hành tinh ở thời điểm nào, việc bạn cần làm là kéo dài đoạn thẳng mà nó đang đứng trên đó, và thế là bạn đã có một đường tiếp tuyến. Điều này dẫn đến khám phá vĩ đại tiếp theo của Isaac, mà ông gọi là vi phân, nhưng thế giới biết đến nó dưới tên gọi toán vi phân, calculus. Dưới đây là một số điểm quan trọng bạn cần biết về vi phân. Những người trưởng thành giả vờ mình từng là học trò giỏi thường rất sợ môn này. Các sinh viên hoảng hốt khi nghe nhắc đến nó. Nhiều người đã rối loạn khi cố gắng hiểu rõ môn học này. Nếu đọc ngược lại, nó sẽ là Sulu-Clark. Ghi chú, vi phân trong tiếng Anh là calculus. Hết ghi chú. Và nếu bạn đọc từ Sulu-Clark 20 lần thật nhanh, thì lưỡi của bạn sẽ bị thắt nút ngay. Khi các giáo viên môn toán biết mình sắp dạy môn toán vi phân này, hầu hết họ cố tình bị ốm hay đề nghị chuyển sang dạy môn tiếng Pháp hoặc nhận lớp thể dục, hay thậm chí nói rằng họ phải đi đám ma. Nhưng nó thật sự không tệ hại như vậy. Nói một cách trung thực, thật là khá dở khi áp đặt nội dung toán vi phân cho bạn khi bạn chỉ vừa đọc qua định lý nhị thức. May mà chúng ta có thể thư giãn với một sự kiện có tác động lớn đến Isaac đang xảy ra trong giai đoạn lịch sử này.
Bệnh dịch hạch. Một chương vui vẻ để thư giãn đầu óc bạn khỏi môn toán vi phân. Với tất cả những câu chuyện về những tài năng và những công thức kỳ diệu về chuyển động của các hành tinh như thế, chúng ta dễ dàng quên rằng cuộc sống ở khu ổ chuột London rất ghê tởm. Đường phố đầy rác và phân động vật. Khi trời nóng, ruồi và côn trùng bay dày đặc như những đám mây và đủ loại dịch bệnh lan tràn khắp nơi. Đáng sợ nhất là chuột sống thành từng đàn ở khắp mọi nơi. Khu cảng London rất bận rộn vào những ngày đó. Và dù nếu có ai đó thấy vài con chuột nâu lén bò lên bờ từ một chiếc thuyền nào đó, thì cũng không ai tưởng tượng được rằng bọ chét trên lưng chúng có thể gây ra những cái chết kinh hoàng cho 80.000 người chỉ riêng ở London.
Bản tin mặt trời Stuart, tháng 12 năm 1664. Phát hiện thủy thủ bị chết. Hai thủy thủ người Pháp vừa bị phát hiện đã chết tại một rãnh nước gần nhà hát Drury Lane ngày hôm qua. Bà Annie Crackett, người đã phát hiện ra họ, cho biết họ trông rất kinh khủng với bụng nhọt, chảy máu ở quanh cổ. Bà Clarkett, năm nay 37 tuổi, sau đó cũng bị ốm. Bà ta nói, hy vọng tôi không bị lây thứ bệnh gì từ những gã người Pháp đó. Hai nạn nhân đầu tiên được phát hiện tháng 12 năm 1664, và không lâu sau đó, nhiều nạn nhân nữa cũng xuất hiện. Bản tin mặt trời Stuart, tháng 12 năm 1664, bản tin cuối tháng. Dịch bệnh bí ẩn tấn công. Một phụ nữ đã bị té ngã trên đường phố ngày hôm qua trong trạng thái co giật, đổ mồ hôi và ói mửa. Người ta cho rằng bà ta là Annie Crackett, người đã phát hiện hai thủy thủ Pháp chết vào tuần trước. Một cuộc điều tra đã được tiến hành về tình trạng của bà ta, nhưng các tin đồn về dịch bệnh chưa được xác nhận. Một quan chức chính phủ đã tham gia khám nghiệm bà ta cho biết, công chúng không nên hoảng sợ, tôi chắc là nó vô hại. Trong khi đó, sự bẩn thỉu của London làm cho thủ phạm dịch bệnh sinh sôi theo cấp số nhân. Bọ chét đến từ lục địa châu Âu mang theo chúng mầm bệnh dịch hạch, và bằng cách bám trên lưng của tất cả chuột trong thị trấn, chúng có thể lan truyền nhanh chóng khắp thủ đô. Chỉ cần một vết cắn nhỏ xíu của bọ chét là có thể gây bệnh. Bản tin tháng 1 năm 1665. Quan chức chính phủ chết. Vị quan chức đã khám nghiệm Annie Clarkett gần một tuần trước đã chết với những triệu chứng tương tự. Những nạn nhân mới được phát hiện ở Lambeth, Southwark, Westminster và nhiều khu vực khác của thị trấn. Một quan chức chính phủ khác đã nói, hóa ra đây là bệnh dịch hạch. Chúng tôi bắt đầu khuyên người dân nên hoảng sợ. Vâng, cơn đại dịch năm 1665 đã bắt đầu, dù không ai biết nó lan truyền như thế nào. Nhưng nếu biết lý do thì họ cũng hầu như không thể làm gì để chống lại nó. Thông tin về bệnh dịch hạch. Dịch hạch được đặt tên như vậy vì nó gây ra các cục hạch, là những nốt sưng bầm ở háng, nách hay cổ của người bệnh. Triệu chứng gồm có sốt cao, co giật, đau đầu, đau toàn thân và ói mửa. Những bệnh nhân may mắn có 25% cơ hội hồi phục sau một tuần. Những bệnh nhân không may mắn có 75% cơ hội bị chết. Cách chữa trị tốt nhất. Tốt nhất, đừng để bị lây. Nếu đã bị, hãy thử dùng nhựa thơm Lactalis mà Isaac đã nguyền rủa suốt đời từ khi phải học bào chế loại thuốc này ở cửa hàng của ông Clark. Nó bao gồm nhựa thông, sáp ong, dầu ô liu và rượu vang đỏ. Có thể dùng nó bằng cách uống vào, hoặc nó cũng có công dụng khi xoa vào vết chó dại cắn. Tuyệt vời. Bản tin mặt trời Stuart, tháng 6 năm 1665. Bệnh dịch lan tràn. Hàng ngàn người London đã chết, và hiện nay các bệnh nhân ở các tỉnh cũng bắt đầu chết. Nhiều thị trấn đã bị sơ tán và các cơ quan nhà nước đã đóng cửa, bao gồm Đại học Cambridge. Và do đó Isaac rời Cambridge để quay về nhà ở Lincolnshire. Bạn có thể nghĩ rằng việc phải rời trường học là một lý do tốt để vui chơi và nghỉ ngơi. Nhưng Isaac lại không nghĩ thế. Thậm chí trong khi ông ở Cambridge, hầu hết kiến thức ông có là nhờ tự đọc sách và ông luôn giỏi nhất khi làm việc một mình. Về nhà, nghĩa là ông có thể thật sự làm việc một mình và nghiên cứu những việc quan trọng. Và có thể Isaac có 16 tháng làm việc hiệu quả nhất so với bất kỳ ai khác. Trước khi chúng ta chuyển qua phần khác, hãy dành một phút cuối để nói về cơn đại dịch. Hãy tưởng tượng quang cảnh khi bạn đi dọc theo đường phố ở London năm 1665. Đó là một việc đáng sợ. Cùng với những mùi hôi thối và rác rưởi là tiếng rên rỉ của người sắp chết, tiếng than khóc của họ hàng người chết, mùi thối rữa của xác chết bị bỏ hoang. Và nếu bạn cảm thấy ngứa chỉ một tí xíu do bị một con bọ chét cắn, thì bạn sẽ là người tiếp theo. Thế đấy, dù gì đi nữa, toán vi phân cũng không phải là điều tồi tệ lắm, đúng không? Khi bạn đọc đến trang 63, bạn sẽ phải tìm hiểu phần khó nhất của quyển sách này. Hãy nhớ là chúng ta đang cố gắng tìm hiểu công việc của một thiên tài, do đó đừng lo ngại quá mức nếu bạn không theo kịp một phần nào. Chúng ta cùng tiếp tục và chúc bạn may mắn. Toán vi phân, phép màu của toán học. Toán vi phân là một dạng toán bắt đầu bằng một ý tưởng thật sự đơn giản, sau đó cực kỳ khó hiểu ở phần giữa và kết thúc thì khá đơn giản. Khi Isaac phát minh ra nó, ông đã phải đánh vật với những suy nghĩ cực kỳ rắc rối, và bạn sẽ vui khi biết rằng chúng ta chỉ cần nhảy cóc đến ngay kết cục đơn giản. Sau khi toán vi phân đã được khám phá, nó trở thành vũ khí khổng lồ trong cuộc chiến chống lại các phép toán kinh khủng. Đối với các nhà toán học, toán vi phân còn cần thiết hơn là một tài xế xe buýt cần chiếc vô lăng để lái xe. Nội dung chung của vi phân là tìm ra câu trả lời bằng cách chia nhỏ sự vật ra thành những phần nhỏ hơn và nhỏ hơn cho đến khi bạn có kết quả. Người Hy Lạp cổ cũng đã nghiên cứu về điều này, đặc biệt là khi nghiên cứu các vòng tròn. Ý tưởng về số pi. Antipone sống ở Hy Lạp khoảng 400 năm trước công nguyên, và ông đã cố gắng tìm ra diện tích của một vòng tròn bằng cách chất các hình tam giác vào kín trong vòng tròn, bởi vì việc tính diện tích của các tam giác dễ hơn. Đầu tiên ông vẽ một hình tam giác to, sau đó ông lấp đầy chỗ trống bằng những hình tam giác nhỏ hơn, và rồi các tam giác nhỏ hơn nữa. Cứ thế, các tam giác nhỏ dần, nhỏ dần. Nhưng cho dù tiếp tục lâu đến đâu, ông vẫn không bao giờ lấp đầy vòng tròn hoàn toàn và tính được diện tích của nó một cách chính xác. Cùng thời với Antiphon, một người Hy Lạp khác tên là Bryson có ý tưởng vẽ bao quanh hình tròn bằng hai hình đa giác, bởi vì ông biết rằng diện tích của hình tròn có thể lớn hơn hình đa giác bên trong nhưng phải nhỏ hơn hình đa giác bên ngoài. Ông này cũng gặp vấn đề tương tự. Ông thử bằng hình 12 góc và sau đó 24 góc, và với hình càng nhiều góc thì câu trả lời của ông càng chính xác, nhưng ông không thể nào tính ra kết quả chính xác hoàn toàn. Gần 200 năm sau, Archimedes vĩ đại xuất hiện. Ông sống trong khoảng 287 đến 212 trước công nguyên. Thay vì tính diện tích, ông quyết định tập trung vào tính chu vi của hình tròn. Tôi biết rằng độ dài của chu vi hình tròn bên ngoài có thể tính bằng cách nhân đường kính bên trong với một con số đặc biệt. Con số đặc biệt này được người Hy Lạp đặt tên là pi, viết là pi và phát âm như pi, và kết quả được tính hoàn toàn chính xác. Archimedes cũng thử dùng phương pháp như Bryson, nhưng vì ông tính giỏi hơn nên có thể dùng một hình có 96 góc. Archimedes đi đến một kết quả gần như chính xác. Ông tính được pi dao động từ 3 mũ 10 trên 71 đến 3 mũ 1 trên 71. Nhưng ông cũng không thể nào có một kết quả chính xác hoàn toàn. Người ta tiếp tục tìm cách hoàn thiện phương pháp của Archimedes, và trước khi Isaac ra đời không lâu, một người Đức tên là Ludolf van Cluylen mất 20 năm để tính pi bằng cách dùng những hình có hơn 32 tỷ gốc. Hiển nhiên cách tính này trở nên cực kỳ rắc rối. Vì vậy cảm ơn Thượng Đế mà Isaac đã đưa ra một phương pháp mới. Nhị phân là một phương pháp toán học để tính chính xác điều mà tất cả những người đời trước đã làm. Cụ thể là dùng việc đo lường những hình nhỏ và nhỏ hơn để tìm ra câu trả lời. Vấn đề là bạn phải có thể đo lường được những hình cực kỳ nhỏ và Isaac biết cách làm điều đó. Thậm chí khi Isaac có thể dùng toán vi phân để tính ra số pi, ông cũng không buồn làm việc đó vì trước khi ông chào đời không lâu, đã có người tìm được cách khác để tính ra nó. Isaac đã thử một cách tính và dưới đây là một trong số những phép tính đơn giản của ông. Pi chia 6 bằng 1/2 cộng mở ngoặc đơn 1 chia 3 nhân 2 mũ 3 đóng ngoặc đơn cộng 1 nhân 3 chia 2 nhân 4 nhân mở ngoặc đơn 1 chia 5 nhân 2 mũ 5 đóng ngoặc đơn cộng 1 nhân 3 nhân 5 chia 2 nhân 4 nhân 6 nhân mở ngoặc đơn 1 chia 7 nhân 2 mũ 7 đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm. Lý do thật sự Isaac phát triển môn vi phân là để tìm ra chính xác các đường tiếp tuyến thay đổi hướng đi như thế nào khi nó di chuyển theo một đường cong. Là vấn đề mà chúng ta đã gặp ở trang 48. Ở đây, điều đầu tiên chúng ta cần là một đường cong. Vì vậy, chúng ta sẽ có hình parabol đơn giản như bên dưới. Hãy nhìn vào một đoạn thẳng bé tí xíu của đường cong này. Đầu tiên, chúng ta thay một phần nhỏ nhất của đường cong với một đoạn thẳng. Điều Isaac cố làm là tìm hiểu xem đoạn thẳng này có độ dốc như thế nào. Nói cách khác là độ nghiêng của đoạn thẳng rất nhỏ này là bao nhiêu? Độ dốc. Hãy tưởng tượng bạn đi trên một ngọn đồi dốc. Dưới đây là cách bạn đo độ dốc. Bạn chia độ cao mình đi được cho độ dài của quãng đường đi. Trong trường hợp này, chia 5 mét cao độ cho 10 mét dài, bạn sẽ có kết quả bằng 5 chia 10 bằng 1/2. Đôi khi bạn sẽ thấy có một số bảng hiệu trên đường có ghi độ dốc của con đường và thường những phân số được tính theo tỷ lệ phần trăm. Nếu bạn thấy có một con số độ dốc là 20%, nghĩa là độ dốc bạn có là 1 chia 5, nghĩa là cứ mỗi 5 mét bạn đi được thì bạn đã đi cao hơn 1 mét. Để đo độ dốc của một trong những đoạn thẳng cực ngắn của Isaac, người ta sẽ nối thêm một đoạn thẳng đứng theo trục Y và một đoạn thẳng ngang theo trục X. Chúng ta sẽ gọi chiều cao và chiều dài của đoạn thẳng này lần lượt là delta Y và delta X. Ký hiệu là mắc delta là chữ Hy Lạp, nghĩa là delta. Và trong toán học, nó có nghĩa là một phần cực kỳ nhỏ của. Vì vậy, cũng tương tự như cách bạn đi lên một ngọn đồi, độ dốc của một đoạn thẳng trên đường cong được tính ra là delta Y chia delta X. Isaac làm thêm một bước nữa. Ông tưởng tượng đoạn thẳng này càng lúc càng bé cho đến khi chúng chỉ còn là những chấm nhỏ mà không thể nào nhỏ hơn được nữa. Độ dốc của những đoạn thẳng nhỏ nhất này được gọi là DY chia DX. Bạn có thể thấy điểm khác biệt chưa? Hãy nhìn kỹ vào chữ D. Đó là chỉ một khái niệm rất nhỏ, nhưng vì chúng ta đang bàn về những vấn đề cực kỳ nhỏ nên nó có ý nghĩa sâu sắc. Đây là phần thật sự xuất sắc. Với đường cong mà Isaac đang tìm hiểu, hiển nhiên là độ dốc thay đổi khi bạn di chuyển trên đó. Điều Isaac muốn tính ra là làm thế nào để đưa ra công thức để mô tả mức độ thay đổi của độ dốc. Sau hàng tấn bài toán thực sự cân não thì ông đã giải quyết được vấn đề. Hãy tưởng tượng bạn có một đường cong được mô tả bằng công thức Y bằng X mũ 6. Để tìm được độ dốc tại bất kỳ điểm nào trên đường thẳng, bạn cần tìm ra giá trị DY chia DX. Quá trình này được đặt một tên gọi kỳ cục là phép tính vi phân. Tên gọi này đủ phức tạp để không ai nghĩ là nó hoàn toàn đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là hai việc nhỏ sau. 1. Chuyển số mũ 6 ra phía trước. 2. Trừ bớt 1 trên số mũ 6. Trong trường hợp này, câu trả lời hoàn chỉnh là DI chia DX bằng 6 nhân X mũ 5. Tương tự như vậy, nếu đường cong của chúng ta là Y bằng X mũ 4, chúng ta sẽ có DI chia DX bằng 4 nhân X mũ 3. Đó là tất cả những gì bạn phải làm. Vậy bạn đã học được phép lấy vi phân. Vậy bạn có thông minh không? Hãy nhớ lý do Isaac phát minh ra công thức này. Nếu ông có thể tìm ra DI chia DX, thì ông có thể đo được độ dốc tại bất kỳ điểm nào của đường cong. Và quan trọng hơn là ông có thể phân tích độ dốc biến đổi như thế nào khi di chuyển theo đường cong. Điều này làm cho toán vi phân có một tác dụng khác nữa. Bạn có thể vẽ đồ thị để xem một vật di chuyển nhanh như thế nào bằng cách đặt cho khoảng cách trên một trục và thời gian trên trục khác. Biểu đồ này cho thấy tốc độ của một chiếc xe hơi. Bạn sẽ thấy trong một giờ đầu tiên xe đi được chỉ 10 dặm. Tuy nhiên trong giờ thứ hai xe đi được thêm những 20 dặm. Hiển nhiên là nó chạy nhanh hơn. Sự tăng tốc được gọi là gia tốc được thể hiện bởi những đường thẳng dốc. Và Isaac khám phá mình có thể kết nối những điều này bằng cách dùng phép tính vi phân. Hoan hô, Isaac đã trúng độc đắc trong toán học. Isaac nhanh chóng phát hiện việc tính toán gia tốc cho phép ông hiểu được lý do các hành tinh di chuyển, và nó chuyển sang giúp ông tính được hằng số trọng lực G. Những phép tính kỳ diệu của Isaac sắp sửa có tác dụng thật sự rất hiệu quả. Sự kín đáo. Có một chi tiết kỳ lạ bạn nên biết về Isaac, và giờ có lẽ là lúc thích hợp để tìm hiểu điều đó. Như chúng ta thấy, khi ông bị Arthur tấn công ở trường học, Isaac có tính cách nóng nảy và ông có thể phát cáu lên một cách dễ dàng. Không lạ gì việc ông thích làm việc một mình và chỉ có một người bạn thân duy nhất. Vì vậy, điều bạn nghĩ ông làm gì khi làm được phép tính toán học kỳ diệu và xuất sắc nhất thời đại đó? Ông có nhảy lên mừng rỡ và báo cho mọi người không? Hay ông thử tìm cách bán ý tưởng của mình? Hay ông có xăm nó lên mông để kỷ niệm không? Không. Và dĩ nhiên chúng ta không thể hoàn toàn chắc chắn về chuyện hình xăm. Cũng như mọi việc mà ông đã tìm hiểu hoặc phát minh ra, ông viết nó ra một quyển sổ tay cá nhân và không nói với ai khác. Nhật ký không được khám phá của Isaac, tháng 7 năm 1665. Tôi vừa phát minh ra một kỹ thuật toán học có ích cho thế giới, nhưng tôi sẽ không kể cho ai khác. Điều này có thể kỳ lạ, nhưng bạn nên biết rằng, cũng như khi bạn làm được điều gì mà mình thật sự vui mừng, thì sẽ luôn có vài người hay dèm pha xuất hiện với những câu nói như cũng không phải tốt lắm, hay còn thiếu một chút gì đó, hay thậm chí là đâu có ai thèm quan tâm. Họ thích nói rằng bạn có sai sót trong khi bạn không hề sai sót, và thường bạn bị mất nhiều thời gian với việc đó đến nỗi không làm được việc gì khác. Isaac với tính khí như vậy không thích bất kỳ một thái độ chỉ trích nào, và đó là lý do ông không kể với ai về việc mình đã làm. Bên cạnh đó, ông không thích nổi tiếng hay được nhiều người biết đến. Ông chỉ muốn không bị quấy rầy để làm việc. Không may là thái độ này vẫn dẫn đến nhiều sự than vãn, chê bai và sự công kích nói chung. Giáo sư Lucasen. Ghi chú: các trường đại học lâu đời trên thế giới bổ nhiệm một số giáo sư xuất sắc với tên hiệu đi kèm tên của một trong các danh nhân gắn bó với trường. Chức danh này được trân trọng hơn các giáo sư bình thường. Hết ghi chú. Thật ra nếu bảo Isaac không kể với bất kỳ ai về công việc của mình cũng không hoàn toàn đúng. Ở Cambridge, có một người ông tin tưởng, đó là thầy giáo già Isaac Barrow, vị giáo sư toán học Lucasian đầu tiên. Chức danh giáo sư Lucasian được đặt theo tên của Henry Lucas, nghị sĩ quốc hội đại diện cho Đại học Cambridge, người đã để lại rất nhiều tiền để trả lương cho bất kỳ ai được nhận chức danh này. Từ khi được đặt ra năm 1663, đó luôn là một trong những công việc được tôn trọng nhất trên thế giới. Trong khoảng 350 năm qua, Từ khi được thiết lập, chỉ có 18 người được nhận chức danh giáo sư Lucasan. Tất cả họ đều rất thông minh theo cách này hoặc cách khác. Vị giáo sư Lucasan hiện tại là Michael Green, chuyên gia về lý thuyết hạt cơ bản. Lý thuyết này giải thích mọi vật được tạo ra và liên quan đến nhau như thế nào trong vũ trụ, và nếu Isaac còn sống thì chắc sẽ rất thích ông ta. Khi Isaac của chúng ta bắt đầu học ở Cambridge, Barrow nghĩ rằng ông khá bất tài và không chú tâm đọc các quyển sách mà giáo sư khuyên đọc. Tuy nhiên, sau vài năm, Barrow nhận ra Isaac thực sự quá thông minh, và thay vì bị lãng quên như hầu hết các sinh viên khác vào thời ấy, Isaac là một viên ngọc quý trong giới học thuật. Barrow là một người khá thú vị cũng như thông minh. Ông tham gia đủ loại hình hoạt động. Có lần ông còn thắng một trận đánh võ đài ở Thổ Nhĩ Kỳ. Dù sự khác biệt về tính cách, Isaac hòa hợp với ông không chỉ vì Barrow rất giỏi về toán, mà còn vì ông cũng có sở thích về thuật giả kim và tôn giáo. Ông ta cùng làm việc với Isaac nhiều giờ liền không biết mệt, tặng Isaac những món quà sinh nhật, và quan trọng hơn là ông cũng rất tham vọng. Barrow luôn tìm kiếm công việc tốt hơn nữa, và chàng thanh niên Isaac biết rằng nếu làm việc cùng với ông ta sẽ có ích cho mình. Isaac thậm chí còn giúp Barrow thực hiện một số nghiên cứu về quang học, dù ông biết rằng sẽ không có kết quả tốt vì không muốn mất đi một mối quan hệ quan trọng. Isaac và Barrow cũng có một điểm chung khác.
Ồ, những gã ăn bận lôi thôi kia là ai thế?
À, đó là Newton và giáo sư toán học Lucasen, những người ăn bận lôi thôi lết hết nhất ở Cambridge. Phương pháp bị đánh cắp. Isaac đã trình bày với Barrow một phần nghiên cứu của ông về vi phân hay pollution như ông hay gọi, và sau đó vài năm Barrow chuyển nó cho nhà xuất bản toán học John Collins. Collins muốn xuất bản cho cả thế giới cùng biết, nhưng Isaac tuyệt đối từ chối, và điều đó dẫn đến một sự tranh chấp cay đắng về sau. Bản tin mặt trời Stuttgart, tháng 10 năm 1684. Người Đức phát minh ra phương pháp toán học kỳ diệu. Gottfried Leibniz đã phát minh ra một hệ thống toán học tài tình mà ông tuyên bố có thể áp dụng để phân tích chuyển động và tốc độ. Ông nói ngày hôm qua, tôi gọi đó là vi phân. Tôi tự nghĩ ra điều này. Tôi đúng là một thiên tài. Vâng, dường như người Đức đã thật sự khám phá ra vi phân một cách độc lập. Nhưng không như Isaac hay che giấu, Leibniz đã phát hành phiên bản của mình vào năm 1684, và đó là lý do môn học này được gọi là vi phân. Điều làm cho Isaac buồn thêm là Leibniz nhận được tất cả vinh quang cho phương pháp này. Isaac không công bố phiên bản của mình cho đến năm 1704, và khi đó cuộc tranh cãi âm ỉ bắt đầu. Ông Leibniz có tính đàn bà, nói rằng ông Newton đã ăn cắp ý tưởng của ông ấy. Vậy Leibniz là một kẻ dối trá, đúng không? Nhưng việc tranh cãi như thế này tiếp diễn cho đến khi Leibniz chết 12 năm sau đó. Nhưng không lâu sau, Isaac khám phá ra điều ông đã nghi ngờ từ lâu. Collins đã lén cho Leibniz xem một phần trong tác phẩm toán vi phân của Isaac từ nhiều năm trước. Như bạn đã biết, Isaac không hài lòng về việc này, và giới toán học người Anh vẫn còn đang tranh cãi với phần còn lại của châu Âu về điều này trong hàng trăm năm sau. Thậm chí, dù không có lý do thật sự nào để nghĩ rằng Leibniz đang cắp những ý tưởng ông ta đã đọc được. Một trong những điều tốt mà Leibniz đã làm là giới thiệu cách giải thích vi phân qua các khái niệm DI chia DX và delta I chia delta X mà chúng ta đã vừa tìm hiểu xong. Phương pháp giải thích của Isaac còn rắc rối hơn. Dù sao đi nữa, tất cả những chi tiết về tranh cãi và buộc tội liên quan đến hệ thống vi phân đều quá khả năng phán xét của chúng ta. Vì vậy, hãy quay trở lại thời gian vào mùa thu năm 1665. Isaac vẫn còn ở nhà để tránh bệnh dịch hạch và cũng để tránh người khác quấy rầy công việc của mình. Các buổi tối có vẻ như ngắn hơn, cánh đồng phì nhiêu đang chờ thu hoạch, và trên một cây táo nào đó có một quả táo đang chờ phá vỡ biên giới của sự hiểu biết về khoa học.